Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 20 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên gần 14.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông.
Trước thông tin về bệnh bạch hầu tại các tỉnh miền Nam nước ta khiến không ít người dân Thái Nguyên lo lắng. Tuy nhiên, theo nhận định của lãnh đạo Sở Y tế, Thái Nguyên vẫn đang nằm trong vùng an toàn.
Bằng tâm huyết, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm, cô giáo Ngô Thị Minh, giáo viên tiếng Anh trường tiểu học Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo ra nhiều phương pháp giảng dạy phù hợp với lứa tuổi học sinh. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 2020, tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức triển lãm chuyên đề Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Dự triển lãm có các đồng chí Nguyễn Thị Mai, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Vũ Minh Tuấn, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, đại diện Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Triển lãm trưng bày trên 130 hình ảnh, tư liệu, hiện vật và tài liệu khoa học, ấn phẩm, v.v. về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Nội dung triển lãm chia làm 6 phần, gồm đồng chí Tôn Đức Thắng, tuổi trẻ với nhiệt huyết cách mạng, đồng chí Tôn Đức Thắng tham gia lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, đồng chí Tôn Đức Thắng cùng Đảng, Nhà nước lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xây dựng và thống nhất đất nước, những cống hiến to lớn của đồng chí Tôn Đức Thắng trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Tôn Đức Thắng sống mãi trong lòng nhân dân và một số tư liệu hình ảnh Bác Tôn với ATK Thái Nguyên. Triển lãm là dịp để thế hệ hôm nay tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc người Cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực suốt đời, phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng, nâng cao lòng tự hào và niềm tin vào con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, tạo sự thống nhất về ý chí trong toàn dân. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2020.
Sáng 20 tháng 7, gần 14.000 thí sinh trên địa bàn toàn tỉnh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông. Toàn tỉnh đã bố trí 29 điểm thi tại các huyện, thành phố, thị xã. Điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất là 1.127, tăng 49 thí sinh so với năm 2019. Tiếp sau là điểm thi trường Trung học phổ thông Phú Lương, Trung học phổ thông Đồng Hỷ, Trung học phổ thông Lê Hồng Phong Phổ Yên với số lượng trên 700 thí sinh. Trường có tỷ lệ cạnh tranh trong tuyển sinh vào lớp 10 năm nay cao nhất vẫn là Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, 390 chỉ tiêu trên 1.127 thí sinh đăng ký dự thi. Tỷ lệ cạnh tranh tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông nội trú cũng ở mức cao với 180 chỉ tiêu, trong đó 90 chỉ tiêu dựa vào kết quả thi tuyển từ cao xuống thấp, trên tổng số 375 thí sinh đăng ký dự thi. Bên cạnh đó, mức độ cạnh tranh vào các trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến có thể tăng lên khi các thí sinh đăng ký vào Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên có đăng ký nguyện vọng 2 xét vào các trường này. Đến thời điểm này, chỉ tiêu tuyển sinh các trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh công bố sẽ tuyển 12.176 trên gần 14.000 thí sinh đăng ký. Theo lịch thi, sáng 20 tháng 7, thí sinh làm bài thi môn ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút. Buổi chiều thí sinh làm bài thi môn toán với thời lượng 120 phút. Sáng 21 tháng 7, thí sinh làm bài thi môn tiếng Anh với thời gian là 90 phút. Ngày 22 tháng 7 sẽ diễn ra các môn thi chuyên tại trường Trung học phổ thông chuyên.
Xã Tân Cương hiện có gần 350 hectare chè. Phát huy thế mạnh của sản phẩm trà và thực hiện đề án của thành phố Thái Nguyên về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017-2020. Trong 5 năm qua, xã đã chỉ đạo các xóm đẩy mạnh việc phát triển cây chè nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm gắn với việc bảo tồn giống chè trung du. Để đạt được kết quả như kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tổ chức hàng chục lớp tập huấn về bảo tồn, phát triển cây chè trung du, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho hàng trăm lượt người dân. Đồng thời hỗ trợ hình thức đối ứng để nhân dân đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm chè. Từ năm 2015 đến nay, đã có 6 hộ được hỗ trợ từ các dự án mua sắm thiết bị với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đối ứng gần 800 triệu đồng. Nhờ đó mà năng suất cũng như chất lượng sản phẩm chè của người dân trên địa bàn xã ngày càng tăng. Tổng sản lượng chè búp tươi trong 5 năm qua đạt 24,3 nghìn tấn, tương đương gần 4.900 tấn chè búp khô, tăng 1,5% so với kế hoạch hàng năm. Thu nhập bình quân từ 1 hectare chè đạt gần 500 triệu đồng một năm. Hiện toàn xã có 8 xóm được công nhận làng nghề chè truyền thống cấp tỉnh. 2 hợp tác xã chè có sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, mỗi xã một sản phẩm OCOP. Cây chè đã trở thành nguồn thu nhập chính của người dân Tân Cương, góp phần quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Hưởng ứng và thực hiện các kế hoạch và văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Chính phủ và các cấp ngành cũng như tỉnh đoàn Thái Nguyên về quản lý chất thải và phế liệu và hạn chế rác thải nhựa, ngày 18 tháng 7, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di và Đoàn phường Phan Đình Phùng đã tổ chức ra mắt mô hình chung cư hạn chế rác thải nhựa. Đây là mô hình điểm cấp tỉnh, từ đó làm cơ sở đánh giá nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới. Tại lễ ra mắt mô hình, chuyên gia nghiên cứu về môi trường của Trường Đại học Nông lâm Đại học Thái Nguyên tuyên truyền về tác hại cũng như tác động của rác thải nhựa với môi trường, hướng dẫn cách phân loại rác thải nhựa, cách sử dụng tích hợp ứng dụng thu gom rác của công ty xã hội M-Green, đơn vị chuyên về các giải pháp môi trường đồng hành cùng chương trình. Cùng với hoạt động trên, tại chương trình đã có các hoạt động hưởng ứng như tặng biển tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn, tặng pano tuyên truyền mô hình chung cư giảm thiểu rác thải nhựa và ký cam kết triển khai thực hiện. Việc ra mắt mô hình này nhằm chung tay, đồng hành và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong việc cùng các cấp ngành và toàn xã hội tham gia giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông. Đồng thời tuyên truyền vận động kêu gọi cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân cùng thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tự nhiên, bảo vệ sức khỏe của con người. Chia sẻ về sự lan tỏa của mô hình này với đoàn viên thanh niên của công ty và cộng đồng dân cư ở chung cư Tiên Di, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di cho biết.
Đối với cán bộ cư dân của TNG thì cái việc mà kết hợp với lại Thành đoàn thành phố Thái Nguyên triển khai cái mô hình chương trình giảm thải rác thải nhựa tại chung cư thì tôi thấy rằng cái này có rất ý nghĩa rất là lớn đối với lại toàn bộ cư dân của TNG nói riêng ở đây. Nó thể hiện được là gì? Thứ nhất là về cái lan tỏa được cái việc mà nhận thức được về cái tác hại hoặc là nguy cơ về cái tác thải rác thải nhựa. Cái việc mà rác thải nhựa mà phân hủy được thì nó rất là khó. Thứ hai nữa là cái việc mà lan tỏa được cái hành động mà lan tỏa được về nhận thức như vậy thì cư dân ở TNG đây thì đã đang thực hiện cái việc mà xanh sạch đẹp thì họ càng có ý thức hơn và thể hiện được cái hành động, cái trách nhiệm được là phân loại cái rác thải và trong đó cái rác thải nhựa. Đấy thì để làm thế nào đó thì chúng ta là giảm thiểu cái rác thải nhựa. Hiện nay thì cái rác thải nhựa nó là một cái nguy cơ đấy, đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống của toàn bộ con người cũng như là động vật trên trái đất.
Ngay sau chương trình, ban tổ chức đã tặng túi vải thay thế túi ni lông cho một số hộ dân của chung cư, đồng thời các đoàn viên thanh niên phường Phan Đình Phùng và đội thanh niên tình nguyện phòng chống rác thải nhựa của chung cư và đội thanh niên tình nguyện phòng chống rác thải nhựa của chung cư Tiên Di đã cùng ra quân thu dọn rác thải nhựa và vệ sinh môi trường xung quanh khu vực chung cư.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 73 năm ngày thương binh liệt sĩ, kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống công an nhân dân, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 19 tháng 7, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Nguyên, Câu lạc bộ tình nguyện SEVT, Công ty Samsung Thái Nguyên, Viettel Thái Nguyên đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim và ra quân chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, Kỳ Nghỉ Hồng, Hành Quân Xanh, hè 2020. Chiến dịch được triển khai từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020 với các nội dung giáo dục truyền thống, hướng về biên giới, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, thực hiện ngày Chủ nhật xanh, tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng vệ, phòng chống bạo lực học đường. Ngay sau lễ ra quân, các đoàn viên thanh niên đã tiến hành quét dọn vệ sinh môi trường tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, nghĩa trang liệt sĩ Phương Thịnh Đán, nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó, thành đoàn đã tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà 9 mẹ Việt Nam anh hùng và 65 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với tổng giá trị quà tặng gần 30 triệu đồng. Thông qua hoạt động này nhằm thể hiện lòng biết ơn và tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Thiết thực tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020. Ngày 19 tháng 7, Đoàn Phường Túc Duyên đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ phường. Hơn 20 đoàn viên thanh niên cùng các em thiếu nhi đã dọn vệ sinh khuôn viên trong và ngoài đài tưởng niệm như nhổ cỏ dại, cắt tỉa cây cảnh, quét dọn trong và ngoài khuôn viên, tạo môi trường xanh sạch đẹp và vệ sinh môi trường. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm giáo dục lòng tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho lực lượng đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi, đồng thời thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng cập nhật thường xuyên các ca bệnh mới mắc bệnh bạch hầu ở các tỉnh miền Nam của nước ta như Kon Tum, Đắk Nông, Gia Lai, v.v. Trong đó ghi nhận 3 trường hợp tử vong. Thực tế này khiến cho không ít người dân Thái Nguyên lo lắng.
Tuy nhiên, theo nhận định của lãnh đạo Sở Y tế, Thái Nguyên vẫn đang nằm trong vùng an toàn bởi công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh, kể cả những địa bàn vùng sâu, vùng xa vẫn đang được thực hiện nền nếp có hiệu quả. Tìm hiểu thực tế tại một số xã phường thị trấn, chúng tôi nhận thấy người dân hiểu biết rất đầy đủ về tầm quan trọng của chương trình tiêm chủng mở rộng. Anh Nguyễn Duy Thịnh, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói: "Con trai tôi đã được 18 tháng tuổi. Từ khi sinh ra đến nay, cháu đã tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine miễn phí theo chương trình tiêm chủng mở rộng như BCG, phòng bệnh lao, viêm gan B, vaccine 5 trong 1 phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não do vi khuẩn HIP, phòng bại liệt OPV với 3 liều uống, phòng bệnh sởi, tiêm nhắc lại bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà, DPT, viêm não Nhật Bản. Tôi cho rằng đây là một chương trình rất có ý nghĩa, giúp chúng ta phòng tránh được các loại bệnh nguy hiểm ngay từ những ngày đầu đời cho con trẻ." Không chỉ riêng ở thành thị, tại các địa bàn nông thôn, nhất là các xã vùng sâu, xa, người dân cũng chấp hành nghiêm việc đưa con đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Anh Hoàng Văn Tài, bí thư chi bộ bản Người Mông Mỏ Chì, xã Cúc Đường, Võ Nhai cho hay: "Phụ nữ Mỏ Chì vất vả lắm, nhưng chẳng ai quên đưa con đi tiêm phòng cả. Các cháu đều có phiếu theo dõi nên trẻ nào cũng được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine. Đã nhiều năm rồi, trẻ em bản mình không bị mắc các bệnh như bạch hầu, uốn ván, bại liệt, ho gà." Đây là một thực tế rất đáng mừng bởi theo tìm hiểu của chúng tôi, tại một số tỉnh nằm ở khu vực miền Nam của nước ta, bệnh bạch hầu quay trở lại là do địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của những tỉnh này vẫn khó tiếp cận với hoạt động tiêm chủng. Nhiều người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, chưa nắm được đầy đủ thông tin, chưa hiểu rõ về vai trò quan trọng của vaccine trong việc phòng chống bệnh bạch hầu. Chính vì vậy, trẻ không được tiêm hoặc chưa được tiêm chủng đầy đủ nên dễ mắc bệnh. Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện nay bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta, do đó người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và tiếp xúc với mầm bệnh. Tuy nhiên, bệnh này có thể dự phòng được bằng tiêm vaccine đủ liều và đúng lịch. Bởi vậy, ngành y tế đang tiếp tục chỉ đạo các trung tâm y tế tuyến huyện, trạm y tế tuyến xã làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân không lơ là, mất cảnh giác và chủ quan với bệnh bạch hầu và các bệnh truyền nhiễm, cũng như các bệnh được tiêm phòng vaccine miễn phí nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngành y tế cũng yêu cầu các bộ phận liên quan, cán bộ y tế nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo quản các loại vaccine, thực hiện tiêm đúng kỹ thuật. Theo số liệu thống kê của Sở Y tế, 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi trên địa bàn tỉnh được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đạt hơn 40%, cao hơn gần 27% so với năm ngoái. Năm 2019, nguồn cung ứng vaccine 5 trong 1 bị gián đoạn do thiếu nguồn cung. Theo đó, tỷ lệ trẻ tiêm phòng vaccine viêm não Nhật Bản đạt trên 36%, uốn ván đạt xấp xỉ 30%, sởi mũi 2 đạt 36% và viêm gan B sơ sinh tại các bệnh viện đạt khoảng 87%. Đây là nền tảng để Thái Nguyên tiếp tục nằm trong vùng an toàn và nói không với nhiều căn bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm dễ bùng phát trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tạo hứng thú học môn tiếng Anh cho học sinh trong nhà trường, những năm qua, cô giáo Ngô Thị Minh, giáo viên tiếng Anh trường tiểu học Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo ra nhiều phương pháp giảng dạy phù hợp với lứa tuổi học sinh. Bằng tâm huyết, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm, cô đã đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục, được đồng nghiệp, phụ huynh tin tưởng và học sinh yêu mến. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
I prepare some shops here, like the bookshop. Guys, let's move on to the speaking activity.
Một buổi học diễn ra trong không khí cởi mở thân thiện, không quá lệ thuộc vào giáo án bài giảng. Việc học theo nhóm chủ đề hội thoại mô phỏng thực tế đã dần trở thành phương pháp quen thuộc, dễ tiếp thu bài đối với học sinh trong toàn trường. Trong thời gian 45 phút của một tiết học, các em học sinh của một lớp sẽ được chia làm 4 nhóm theo chủ đề bài học. Với chủ đề các địa điểm trong thành phố, học sinh ôn tập từ vựng, chỉ nơi chốn và mẫu câu hỏi đáp về các địa điểm. Học sinh tham gia vào các đoạn hội thoại mô phỏng thực tế khi tới mua hàng tại hiệu thuốc, siêu thị, tiệm bánh ngọt, cửa hàng sách, v.v. Em Khổng Doãn Tùng Lâm, học sinh trường tiểu học Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Em cũng rất thích môn tiếng Anh của cô giáo Minh dạy, tại vì là cô thường dạy các hoạt động bổ ích và hay ạ.
Nhận công tác tại nhà trường từ tháng 2 năm 2016, sau khi chuyển về từ vị trí giảng viên tạo nguồn của khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên, chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã tạo được động lực học tập cho học sinh thông qua các hoạt động lý thú và sáng tạo nhằm tăng cường kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sáng tạo, tư duy phản biện. Năm học 2016-2017, sau khi hoàn thành khóa học trực tuyến về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho người học từ 3 đến 17 tuổi, do Đại sứ quán Hoa Kỳ và Đại học Oregon, Hoa Kỳ cấp học bổng, cô Minh đã áp dụng những kiến thức mình lĩnh hội được vào công tác giảng dạy tại nhà trường, đồng thời truyền thụ những kinh nghiệm đó cho các em giáo sinh thực tập đến từ khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên khi nhà trường được vinh dự đón đoàn vào năm học 2016-2017 và 2017-2018. Gần 4 năm giảng dạy tại trường, cô luôn học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, đồng nghiệp, tích cực tham gia các khóa học bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiên tiến, nâng cao năng lực ngôn ngữ theo khung tham chiếu châu Âu dành cho giáo viên tiểu học. Bằng việc thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, đan xen sử dụng giáo cụ trực quan để tăng cường hiệu quả của giờ học, cô Minh đã làm cho tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn như một ngôn ngữ thứ hai, từ đó truyền cảm hứng cũng như rèn các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho từng học sinh. Cô giáo Ngô Thị Minh chia sẻ.
Với cái mong muốn là đem tiếng Anh trở thành một ngôn ngữ sống, một người bạn của các em học sinh, thì tôi thường xuyên tìm hiểu các cái trang web học tiếng Anh cũng như là các cái khóa tập huấn ở trên mạng để có thể trực tiếp học, để có thể học online thay vì học trực tiếp. Thì việc làm như vậy thì có thể giúp tôi cập nhật các cái kiến thức hàng ngày để thay đổi, bắt kịp với cái xu thế, cái xu hướng học tiếng Anh mới trên toàn thế giới.
Năm học 2019-2020, cô tham dự cuộc thi Tìm kiếm Đại sứ e-learning Việt Nam 2019 và có tác phẩm đạt giải truyền cảm hứng. Tiếp nối thành công sau cuộc thi Đại sứ e-learning, cô đã áp dụng những kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để khai thác các ứng dụng phục vụ việc dạy và học trực tuyến, cũng như thu thập số liệu báo cáo trong thời gian dịch bệnh, bao gồm tạo phiếu bài tập và biểu mẫu bằng Microsoft Forms và Google Forms, tạo các bộ học từ vựng theo chủ đề sách giáo khoa từ lớp 3 tới lớp 9 bằng website quillet.com hay tạo các bài thuyết trình ấn tượng và hiệu quả bằng công cụ Microsoft Sway. Không chỉ dừng lại ở đó, cô Minh còn lập một kênh YouTube và đã đăng tải gần 50 video để chia sẻ tới cộng đồng giáo viên và học sinh. ý tưởng này đã được lan tỏa đến nhiều trường. Với vai trò là chủ nhiệm dự án của Quỹ Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á, cô đã tham mưu đề xuất với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức chương trình Hội trại ngôn ngữ và thực hành tư duy phản biện 2019. iThinkCamp cho gần 1.000 học sinh đến từ 36 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia. Chính những hoạt động này đã trở thành đòn bẩy để cô tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp chồng người. Cô Nguyễn Thị Soi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau 4 năm giảng dạy tại nhà trường rất là ngắn, nhưng đồng chí không những cập nhật được cái phương pháp, cái kiến thức của bậc học, mà đồng chí còn luôn luôn tự học, tự nâng cao chuyên môn nghiệp vụ mà nhà trường cũng đã mời những hiệu trưởng, hiệu phó của các trường về dự và đã đánh giá rất cao những cái giờ dạy của đồng chí.
Với những đổi mới và sáng tạo trong dạy học và các hoạt động ngoại khóa ý nghĩa, cô giáo Ngô Thị Minh đã được nhận học bổng Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng nhiều phần thưởng cao quý của ngành giáo dục và đào tạo. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm đam mê học hỏi trau dồi năng lực chuyên môn, cô giáo Ngô Thị Minh trở thành một điển hình trẻ trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh trong nhà trường và các hoạt động phục vụ cộng đồng cần được biểu dương và nhân rộng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 7 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày có lúc nắng, chiều tối mai có thể có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, chiều tối mai có thể có dông gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26-31 độ, độ ẩm không khí trung bình 84-89%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày nắng, chiều tối mai có thể có dông gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, chiều tối mai có thể có dông gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.